Hàng Thuyên. Hàng Thuyên tên thật là Nguyễn Thuyên, quê ở làng Lai Hạ, xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Ông đỗ tiến sĩ năm 1247, làm quan trải mấy triều vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông. Dưới thời vua Trần Nhân Tông, ông làm đến chức Thượng Thư Bộ Hình. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, mùa thu năm Nhâm Ngọ 1282, khi quân Nguyên đang ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ hai, bấy giờ có cá sấu đến sông Lô, vua sai thuyền làm văn ném xuống sông, con cá sấu tự nhiên đi mất. Vua xem việc này giống như việc Hàng Vũ, đời nhà Đường, Trung Quốc, cho đổi họ là Hàng Thuyên. Hàng Thuyên giỏi thơ nôm, tác phẩm tiêu biểu là tập thơ Phi Sa Giảng Kim Tập, cũng được viết bằng chữ nôm. Ông được xem là người phát triển phổ biến chữ nôm của Việt Nam. Ông cũng là người đầu tiên áp dụng luật thơ đường vào thơ nôm, nên đời sau gọi những tác phẩm thơ nôm theo đường luật là thơ hàng luật. Đêm Giáng Sinh của những con chữ. Nguyễn Thuyên ngồi trước một bảng mẫu chữ ông tự viết để chọn lấy đủ 28 chữ trong một bài thơ nôm. Những con chữ lần lượt hiện ra, ông viết: Xuân, hoa nở lộc hừng xuân lại xuân, cỏ cây mơn mởn đón đông quân, bướm ong bay rộn trời đang ấm, mừng mãn trăng xuân sáng bội phần. Ông chọn những chữ nho và viết. Trong 28 chữ thì những chữ hoa, lộc xuân, đông quân, bội phần cứ dùng nguyên chữ Hán là được. Còn 21 chữ kia, ông phải tự xoay sở lấy, mượn chữ Hán để đặt thành chữ Nam, chữ lại, chữ đan thì từ Hán có âm ấy, tội gì không dùng lại. Đương, ông viết, đương đọc là đan, ông reo lên, chữ ấm từ Hán cũng có, chẳng khó khăn gì. Nhưng còn từ cỏ thì sao? Cỏ là nghĩa của chữ thảo. Lấy thảo để đọc cỏ, không được. Phải có một chữ gợi âm. Cỏ, cổ. Nguyễn Thuyên à lên. Cỏ là chữ thảo, bên chữ cổ. Ông lần ra dần. Ông viết chữ cỏ, thảo bên cổ. Còn chữ cây? À, phải rồi. Mộc bên từ cai. Mộc là ý, cai là âm. Nguyễn Thuyên viết cây. Ông lại tự hỏi mình, còn trăng thì thế nào đây? Đây rồi, nguyệt bên lăng là trăng. Cuối cùng, ông đã viết đủ được cả 28 chữ của bài thơ. Chưa bao giờ ông vui thế. Ông gọi người hầu đem giấy tốt, mực tàu, ghi lại bài thơ và cẩn thận để riêng vào trong tráp. Đêm ấy, ông ngủ được một giấc thật ngon lành. Nguyễn Thuyên bị ám ảnh mãi về việc tạo sao cho được một thứ chữ riêng cho nước mình mà không phải dùng đến chữ Hán. Ông say mê tìm tòi thêm, lắp ghép nhiều chữ khác. Mỗi ngày ông buộc mình lắp được những từ thường dùng đến những cỏ cây, muôn thú. Từ ngôn ngữ trang nhã trong cung cấm đến những lời ăn tiếng nói của dân chúng trong gia đình, nơi quán rượu, vị học sĩ đi ra ngoài nhiều, làm việc đầy hào hứng. Đêm đến, ông lại lắp từ ghép chữ, rồi cẩn thận chép vào một cuốn sách riêng mà ông tự đề là Quốc Âm Văn Tự. Mấy bữa sau, ông lại tự bóc cái tờ bìa ấy và bảo: Sao ta không lấy chữ ta mà lại phải mượn chữ Hán để đề tên sách? Ông nghĩ ra được từ chữ. Chữ gồm hai chữ tự. Hay lắm. Vậy tên sách sẽ là chữ Nam. Ông viết chữ Nam. Ông khoái lắm. Chọn trong thư pháp lối viết cứng cỏi, vừa chân, vừa đá thảo. Ông dùng bút lớn ghi. Ông lại đề thêm dòng lạc khoảng ở bên. Thái học sĩ Nguyễn Thuyên soạn. Một bận, thấy gió nồm lên, ông làm bài thơ tức cảnh. Gió nồm. Ra Tết hay hay gặp gió nồm, cỏ loan mặt đất lúa xanh om, người hòa tươi tốt, cảnh hòa lạ, biết một ngàn xa, biết núi non. Ông gọi gia đồng gửi thiếp mời một vài ba vị học sĩ nữa đến uống rượu. Trong cuộc rượu, ông khoe với bạn. Chư huynh ạ, Nguyễn Thuyên này muốn đúc lại chữ thiên hạ đấy. Trần Ngự Sử nói, sao, bác nói gì vậy? Có phải bác định làm một loại thơ chỉ mình hiểu thôi không? Thơ thì phải thế chứ, nhất tự thiên kim mà. Nguyễn Thuyên chỉ mỉm cười. Phạm Đại Phu nói, tôi thấy Nguyễn tiên sinh dạo này ít làm thơ chữ Hán, mà chỉ hay làm thơ tiếng nước mình. Tôi có đọc tập Phi Sa Giảng Kim của bác Nguyễn, nhiều bài thú vị lắm. Trần Ngự Sử nói, vậy là bác coi đề không bằng Phạm Đại Phu rồi. Nguyễn Thuyên nói, đâu phải thế, bởi Trần Ngự Sử vốn nghiêm khắc, ở cung đình có thể khuyên vua, đàn hạt các quan, trên chiếu thơ bình câu nào, bẻ câu nào là không ai cãi nổi. Bởi vậy Thuyên này được bài nào thật ưng, mới dám đọc cho quan bác nghe, để tạ lỗi với bác, để xin đọc bài Gió Nồm. Nguyễn cao giọng ngâm bài thơ vừa viết cho họ Phạm và họ Trần nghe. Nghe xong, Trần Ngự Sử nói, bài Gió Nồm của bác thanh thoát ấm cúng, lời mộc mà không thô, ý giản mà thâm hậu. Nhưng chữ nghĩa có khó hiểu gì đâu mà bác Nguyễn gọi là đúc chữ nhỉ? Nguyễn nói, tôi đúc chữ cho nước nhà, chứ có phải đúc chữ cho thơ đâu. Nói đoạn, liền đem ý đồ tạo chữ Nam cho họ Trần và họ Phạm nghe. Họ Phạm hỏi, đúc chữ cho nước nhà, việc lớn thật, nhưng liệu triều đình có tán thưởng không? Nguyễn nói, đường còn dài lắm, làm sao để dám mạo muội, phải ngẫm nghĩ cho thật kỹ đã, từ đó mới làm tự tấu lên hoàng thượng được. Phạm Đại Phu nói, tôi nghe văn tự phải có quy củ, phải làm cho mỗi tiếng nước ta thành chữ cả, vậy Nguyễn Huynh đã tìm ra lề luật gì chưa? Nguyễn Thuyên cầm cuốn sách chữ Nam lên và nói, tất cả mọi tìm tòi của đệ đều nằm trong tập sách nhỏ này. Rồi ông trình bày, tiếng Nôm gồm các luật lệ như sau. Những tiếng Nam giống như tiếng Hán thì dùng tiếng Hán, chẳng hạn Dân, Phương Nam, Phương Bắc. Trần Ngự Sử gật gù, thông minh lắm, Phương Nam, Phương Bắc, đó chỉ là cách đảo của các chữ Hán, Nam Phương, Bắc Phương đó, hay lắm. Quả là tiếng Nam khác tiếng Bắc, đảo lại là tiếng của ta, chữ của ta, dùng nguyên là chữ Hán, lối nói kiểu Hán. Trời ơi, tôi là người chỉ nghe truyền lại mà đã xúc cảm giường này rồi, huống chi người nghĩ ra điều ấy. Lời khen của Trần Ngự Sử khiến Nguyễn Thuyên rơm rớm nước mắt. Ông nói tiếp, những chữ Hán gần với âm Việt, do nghĩa không xa nên dùng đọc theo âm Việt. Cô có thể đọc là côi, trong con côi, côi cúc. Cục đọc là cuộc. Trong đó, chữ kỹ cũng có thể đọc luôn là ghế. Phạm Đại Phu nói, thì cũng phải như thế. Những chữ Hán đồng âm với tiếng Việt thì dùng luôn để đọc thành tiếng Việt. Những chữ na ná tiếng Việt cũng được dùng như loại này. Trần Ngự Sử nói, xin cho ví dụ. Như chữ một là mất. Đọc tiếng ta một là một, số đếm. Chữ lan, chữ Hán nghĩa là chàng, nhưng dùng trong ta là lan trong lang thang. Hoặc sang trong sang đò, sang ngang, đều phải tận dụng. Phạm Đại Phu nói, như vậy là phải dựa vào nghĩa câu, một từ Hán có thể đọc thành hai âm khác nhau sang từ Việt. Đúng thế. Phạm Đại Phu băn khoăn, như thế hơi khó đối với người ít chữ và những người vụng đoán. Trần Ngự Sử nói, thế mới gọi là mò mẫm ban đầu, tôi vốn khe khắc, nhưng chấp nhận cho huynh, xin nghe tiếp. Loại thứ tư này mới khó. Đó là những tiếng không ở gốc chữ Hán mà cũng chẳng đồng âm với chữ Hán nào. Ví dụ như chữ nói, chữ trời, chữ đến. Loại này phải dựa vào kết cấu nửa nghĩa nửa âm. Phạm Đại Phu dục, huynh nói luôn các chữ vừa dẫn xem. Trần Ngự Sử đã nghĩ ra đỡ lời hộ Nguyễn Thuyên. Ông cầm ngay bút, nhúng mực, viết ngay trên trang giấy trắng chữ đến. Gồm chữ chí, nghĩa là đến, còn âm là chữ điển. Đến chữ nói thì một phần là khẩu, miệng, còn âm kia là nội. Ông vừa viết vừa đọc, nhưng đến chữ trời thì ông ngừng tay hỏi Nguyễn Thuyên. Chữ trời ra làm sao? Một bên là chữ thiên, nghĩa là trời, còn một bên là chữ gì nữa? Nguyễn Thuyên gợi, thì bác tự nghĩ đi, chữ nghĩa như bác thiếu gì? Trần Ngự Sử bảo, theo nguyên tắc trên thì chữ thiên bên chữ lôi đọc là lời cũng được chứ gì? Thiên là nghĩa, còn lôi là âm. Phạm Đại Phu nói, không được, riêng chữ này không được. Trần Ngự Sử cãi, thì nói vẫn đúng như nguyên tắc đề ra đấy chứ, một bên nghĩa, một bên âm. Không được huynh ơi, trời phải là hơn thiên lôi chứ. Huynh ghép chữ thiên với chữ lôi để đọc trời, thì trời kiện cho đấy. Cả Nguyễn Thuyên và Trần Ngự Sử đã nghĩ ra, liền phá lên cười. Trần Ngự Sử bị vặn mất cả hăm hở, liền vứt bút xuống, tựa lưng vào gối, nói với Nguyễn Thuyên. Bác Phạm vặn có lý lắm, chữ trời đành phải cậy đến Nguyễn Huynh thôi. Tôi nghĩ ra rồi, để khỏi lôi thôi chữ trời ta dùng nghĩa cả hai, thiên thượng thì là trời chứ còn gì nữa. Trần Ngự Sử lại vùng dậy nói, hay lắm, thiên thượng là trời, nhưng viết ngang nhau không đẹp. Phải cho chữ thiên cưỡi lên chữ thượng như thế là trời còn quái gì nữa. Cả ba đều cười vang trong thư phòng. Cả tối hôm ấy, ba ông thi nhau đẻ ra những con chữ. Ông Trần tìm được trên 300, ông Phạm được hơn 200, ông Nguyễn bởi tìm trước đã được ngót 1.000 chữ, nay chỉ tìm được 220 chữ. Riêng các chữ của ông Phạm và ông Trần, nhiều chữ tìm ra, ông Nguyễn đã tìm được rồi, chỉ còn lại 1/3, 1/4 là chữ mới. Gần đến nửa đêm, ông Phạm nói với ông Trần, thôi chúng ta biếu bác Nguyễn những từ kiếm được bữa nay để cho vào cuốn chữ Nam của bác Nguyễn. Nguyễn Thuyên nói, đệ cứ xin ghi rõ phần những con chữ này được sinh ra từ hai ông thân sinh là họ Phạm và họ Trần. Phạm cãi, nhưng bác mới là bố đẻ chính cống, chúng tôi chỉ là bố nuôi thôi. Nguyễn kẹp mấy tờ giấy vào cuốn chữ Nam, chợt Trần Ngự Sử bảo, này, huynh à, đệ mới nảy ra một ý, chữ Nam, Nam vẫn là tiếng Hán, sao ta không phiên luôn tiếng của ta? Ông bà ta gọi gió Tây Nam là gió nồm, thì chữ Nam có thể gọi là chữ nồm hoặc chữ nôm được chứ? Phạm Đại Phu nói, ừ phải đấy, vả lại Nam thì có bao nhiêu nước ở phương Nam, nhưng nếu gọi là chữ nôm thì mới thật là tiếng gốc của nước mình đấy. Nguyễn Thuyên nghĩ ra ngay, vậy tên cuốn sách này phải đọc là chữ nôm chứ không phải chữ Nam, mà nôm thì khó gì, thêm một chữ khẩu bên chữ Nam thôi mà. Rồi tiện mực còn sánh, ông cầm bút đại tự viết luôn một chữ khẩu bên cạnh. Việc này khi được ban truyền ra, rất nhiều người tán thưởng. Người ta thi nhau làm thơ bằng chữ nôm, người ta chép tập phi sa giảng kim của Nguyễn Thuyên và truyền nhau đọc những bài thơ nôm ở trong ấy. Một bữa, Nguyễn Thuyên nhận được một tấm thiếp, dở ra thấy 4 câu thơ. Gửi người đẻ ra chữ nôm, lời hay ý đẹp tứ cao sang, bới cát xem ra đã rõ ràng, thơ đã nôm rồi tên lại chữ, giảng kim sao chẳng nói tìm vàng. Học trò lớp sau họ Nguyễn kính đề. Nguyễn Thuyên cầm tờ thiếp giật mình, ông vội chữa tên tập thơ là bới cát tìm vàng. Xong, ông vẫn ghi phụ từ Hán ở dưới là phi sa giảng kim. Vùng Ngã Ba Hạt thời đó rất nhiều cá sấu. Bữa ấy, Trần Nhân Tông đi thị sát miền Tam Đái, có triệu Hình Bộ Thượng Thư Nguyễn Thuyên tới. Nhà vua đi khắp ba cửa sông lớn, lại rẽ vào cả những khe lạch, dẫn vào những đầm lầy bị phù sa bồi chưa hết. Ngài đang coi kỹ các chỗ có thể phục quân thủy, nếu như giặc Nguyên lại một lần nữa mò sang thì có chỗ giấu quân. Chợt có tiếng kêu thét lên, cá sấu, cá sấu. Quả nhiên, trước mặt có một đám cá sấu có tới 5-6 con, thấy thuyền ngự vừa ra động sóng, chúng từ bờ đất hoang vắng cũng tuồn xuống nước, rồi lừ đừ bơi theo thuyền vua. Bữa đấy, đi coi quân tập trận, nên Trần Nhân Tông không đi thuyền lầu, mà lại đáp thuyền chiến hạng nhẹ. Đàn cá sấu vẫn đuổi theo, viên đô úy có vẻ hoảng hốt, song đức vua vẻ mặt vẫn thản nhiên, quan Hình Bộ Thượng Thư cũng bình tĩnh không tỏ chút lo ngại. Trần Nhân Tông nói, ta nghe xưa, Hàng Vũ bên tàu thấy cá sấu, làm văn vứt xuống nước, cá liền chạy. Bây giờ ông thử làm xem, cá sấu Ngã Ba Hà có chạy hay không? Ông vâng lệnh soạn văn ngay, một lúc trình lên ngài ngự. Văn tế cá sấu, đất có thổ công, sông có hà bá, thuyền vua đi qua, gặp bầy cá lạ, hẳn chẳng phải thủy tinh đòi vợ sơn tinh, đâu phải đám thạch bàn đình văn bẫy cá. Đất nào cũng đất đức vua, giang sơn thuộc về minh chủ, vùng vẫy giữa dòng phải chăng mừng gặp long nhan, ngang dọc xếp hàng hẳn đến vái chào chân chúa. Ngạc ngư là loài có nghĩa, lại rồi sao chẳng tháo lui, đức vua đang bận việc quân, sao dại ngăn đường tuần thú, lui ngay, khâm thử. Nguyễn Thuyên đọc to giữa dòng, rồi cầm nắm hương to, hơ lên, lửa cháy bùng, đốt bài văn tế, vứt cả hương và tờ giấy cháy xuống nước. Đám cá sấu thấy cảnh lạ, liền quẩy mạnh, rồi ngoan ngoãn xuôi trở về Ngã Ba, không ngược theo thuyền ngự nữa. Cá sấu đã đi xa, Trần Nhân Tông liền hỏi, Sao Khanh không làm văn bằng chữ Hán mà lại bằng văn Nôm? Phạm Đại Phu ngồi bên thấy vua liền tâu: cá nước mình thì phải dùng tiếng nước mình đuổi cá thì cá mới chạy. Vả lại, văn cá sấu của Hàng Vũ vốn bằng chữ Hán, vì Vũ là người triều Đường, còn Nguyễn Thuyên đặt ra được chữ Nôm, dùng chữ Nôm là phải lắm. Vua ban thưởng cho Nguyễn Thuyên và tiếp tục ra lệnh cho thuyền ngự tiến về phía trước.